trở nên nhân chứng phúc âm, đem tin bình an.
Xin cho con trở nên nhân chứng phúc âm, đem ơn giải thoát.
Để con ra đi khắp nơi truyền rao nước trời cho người nghèo khó. Vì con yêu thương hết mình làm nhân chứng tình yêu thương của Cha. Vì Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi phó ban người con dâng yêu. Để ai nghe theo tiếng Ngài làm theo ý Cha sẽ được sự sống muôn đời. Ngài là chính đường đưa tới trời, là chân lý đời, là sự sống thật. Và không ai sẽ đến đường với tiếng Chúa Cha mà không qua thầy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca cho thứ bảy tuần thứ 28 thường niên. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Hễ ai xưng nhận thầy trước mặt người đời thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Nhưng ai chối bỏ thầy trước mặt người đời thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người thì nó sẽ được tha, nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần thì sẽ không được tha. Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là vấn đề chúng ta được Chúa Kitô công nhận hay không công nhận là do chúng ta có trung thành với người hay không. Cái điều thứ hai là tội chúng ta phạm tới Chúa có thể được tha nếu chỉ phạm đến Con Người mà không phạm đến Thánh Thần. Đấy là hai vấn đề chúng ta cần phải chia sẻ trong bài phúc âm hôm nay. Trước hết, vấn đề được đặt ra đó là tại sao Chúa Kitô lại nói là hễ ai xưng nhận thầy trước mặt người đời thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Nhưng ai chối bỏ thầy trước mặt người đời bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Vấn đề đó là trước mặt các thiên thần. Tại sao Chúa Kitô không nói là Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt Thiên Chúa mà lại là trước mặt các thiên thần? Và ai chối bỏ người cũng vậy, người cũng chối bỏ họ trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Tại sao vậy? Tại sao không nói là chối bỏ trước mặt Thiên Chúa? Mà người đây á, người đang nói với tư cách là con người sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Đấy, con người có nghĩa là về bản tính của nhân loại. Và trước mặt các thiên thần đây đó, nó ngược lại với trước mặt người đời. Đấy, chúng ta thấy không? Trước mặt người đời có nghĩa là về thế gian. Còn trước mặt thiên thần đấy là về tất cả những sự vượt lên trên thế gian, là những sự thật trước mặt Thiên Chúa. Các thiên thần đây ám chỉ là những thần lành mà ngay từ ban đầu vẫn trung thành với Thiên Chúa, ngược lại với Lucifer và 1/3 ngụy thần đã bị sa xuống, hư đi đời đời. Còn ngược lại, những ai chối bỏ người thì người cũng chối bỏ họ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa, có nghĩa là trước mặt thành phần mà đã trung thành với Thiên Chúa thì những người chối bỏ người cũng sẽ không xứng đáng được cùng với các thiên thần, là các vị trung thành với Thiên Chúa hưởng thánh nhan Thiên Chúa như các vị. Cái điều thứ nhất chúng ta cần phân tách đây có nghĩa là ai xưng nhận thầy trước mặt người đời thì con người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Và ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Cái vấn đề trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa đây có nghĩa là trước mặt thành phần trung thành với Thiên Chúa, đang hưởng thánh nhan Thiên Chúa, đang được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa. Ở đây chúng ta cũng hiểu được là trước mặt các thiên thần có ý nghĩa là các thiên thần đây nó liên quan đến con người, nó liên quan đến Chúa Kitô. Bởi vì Chúa Kitô đã nói với lại Nathanael khi Nathanael được Philippe dẫn đến gặp Chúa. Chúa nói là ngươi sẽ còn được thấy những sự lạ lùng hơn thế nữa. Các thiên thần Chúa sẽ lên xuống trên con người. Thì Chúa công nhận hay phủ nhận những ai trung thành hoặc bất trung với Chúa. Trước mặt các thiên thần có nghĩa là các thiên thần ở bên con người, phục vụ con người là Chúa Kitô. Chứng kiến thấy những kẻ nào đó đã trung thành với Chúa Kitô như các vị đã phục vụ Chúa Kitô, và những kẻ nào bất trung với Chúa Kitô thì các vị là thành phần hầu hạ Chúa Kitô. Dù theo bản tính thì Chúa Kitô vẫn thua kém các thiên thần, nhưng các thiên thần vẫn phục vụ Ngài. Vậy thì kẻ nào tuyên nhận Chúa Kitô, trung thành với Chúa Kitô thì mới đáng được ở với Chúa Kitô trên thiên đàng như các vị là các thiên thần của Thiên Chúa. Và vì thế nên chúng ta thấy ở dụ ngôn con chiên lạc và dụ ngôn đồng tiền đánh mất, Chúa cũng nói đến các thiên thần. Dụ ngôn con chiên lạc thì Chúa không nói đến các thiên thần, mà Chúa nói là thiên đường. Đó. Chúa nói là trên trời cũng sẽ vui mừng vì một tội nhân trở lại hơn là 99 người công chính không cần ăn năn hối cải. Nhưng mà ở dụ ngôn mà đồng bạc thất lạc thì Chúa nói là có là niềm hân hoan ở giữa các thiên thần của Thiên Chúa trên trời vì một người tội nhân. Các thiên thần của Thiên Chúa đây cũng ám chỉ là hình ảnh của nước trời, là nơi dành riêng cho những ai trung thành với Thiên Chúa. Và những ai trung thành với Thiên Chúa đó mới xứng đáng hiệp thông với người như các thiên thần của Thiên Chúa ở trên trời. Vấn đề thứ nhất liên quan đến những thành phần trung thành với Thiên Chúa trên thế gian này thì mới xứng đáng được hưởng thánh nhan Thiên Chúa ở trên trời như các thiên thần đã trung thành với người ngay từ ban đầu. Đây là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai liên quan đến tội phạm. Đấy, thì Chúa Giêsu cũng nói đến con người ở đây. Hễ kẻ nào nó phạm đến con người, đấy, có nghĩa là chối bỏ con người đó, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến thánh thần thì sẽ không được tha. Ở đây chúng ta đặt lại vấn đề liên quan đến chi tiết thứ nhất. Đó là ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Mà cái câu ngay sau đó thì Chúa lại nói là hễ kẻ nào nói phạm đến con người thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nó phạm thượng đến thánh thần thì sẽ không được tha. Có nghĩa là gì? Vậy thì những ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời có nghĩa là phạm đến con người thì được tha hay sao? Vậy thì tại sao mà lại bị Thầy hay là bị con người chối bỏ trước mặt các thiên thần là gì? Có nghĩa là bị hư đi đấy. Thì chúng ta phải hiểu làm sao ở đây. Và cái vấn đề nữa đó là khi mà nói phạm đến con người thì được tha, còn nếu phạm đến thánh thần tại sao lại không được tha? Mà ở trong thánh phúc âm thánh Matthew này còn khủng khiếp hơn nữa là không được tha cả đời này nữa, lần sau nữa chứ không phải chuyện thường. Thì có nghĩa là cái gì, cái tội gì mà tội khủng khiếp như vậy? Thì trước hết chúng ta phân tách là những ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Chối bỏ ở đây có nghĩa là deny, tiếng Mỹ đó, deny. Thì đúng như là Thánh Phaolô đã khẳng định ở trong thư thứ 2 gửi cho Timôthêu đoạn 12 và 13. Trong đó Thánh Phaolô đã nói gì? Câu 12 là ai chối bỏ Ngài thì Ngài cũng chối bỏ họ. Đó là câu 12. Còn câu 13 đó là còn ai bất trung với Ngài thì Ngài cũng vẫn trung thành vì Ngài không thể chối bỏ chính mình Ngài. Chúng ta áp dụng cái nguyên tắc đó vào đây thì chúng ta sẽ thấy được là ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời thì sẽ bể chối bỏ trước mặt Thiên Thần của Thiên Chúa. Có nghĩa là ai chối bỏ Thiên Chúa thì cũng bị Thiên Chúa chối bỏ. Còn ai nói phạm đến con người thì nó sẽ được tha. Có nghĩa là những ai bất trung thì sẽ được tha. Chẳng hạn như trường hợp điển hình nhất, đó là trường hợp của Thánh Phêrô Tông Đồ. Vẫn biết cái hành động của Ngài là chối bỏ Thầy đấy. Nhưng mà cái việc chối bỏ Thầy đó về nội dung, theo tính cách thì có nghĩa là bất trung mà thôi. Bởi thế nên sau khi thấy cặp mắt của Thầy nhìn mình, ngay sau khi mình chối bỏ Thầy thì Tông Đồ Phêrô đã ăn năn khóc lóc. Có nghĩa là hành động của Ngài chỉ là hành động bất trung mà thôi. Do đó nên cái nhìn của Chúa Kitô có nghĩa là cái nhìn tha thứ, cái nhìn trung thành của một vị Thầy thông cảm với nỗi yếu hèn của người Tông Đồ không muốn chối bỏ Thầy, nhưng lúc đó đã chối bỏ một cách ngoài ý muốn. Thì những cái tội giống như tội Thánh Phêrô như vậy, những tội bất trung như vậy thì vẫn có thể được tha thứ. Còn cái tội mà không thể được tha thứ cả đời này lẫn đời sau nữa, đó là tội phạm đến Thánh Thần. Bởi thế nên bây giờ chúng ta phân tách. Cái phân tách thứ hai cũng rất là quan trọng, đó là con người và Thánh Thần. Tại sao phạm đến con người thì còn có thể được tha, mà phạm đến Thánh Thần thì không thể tha được nữa? Là cái gì? Con người đây ám chỉ về nhân tính của Chúa Kitô. Dân Do Thái cũng vậy, hội đồng đầu mục cũng vậy, thành phần biệt phái và luật sĩ cũng vậy. Cho dù giết con Thiên Chúa đấy vẫn có thể được tha. Bởi vì sao? Bởi vì chính Chúa Kitô đã nói khi người bị treo trên cập giá, đó là cái gì? Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ lầm, không biết việc họ làm. Và chính Tông Đồ Phêrô là con người cũng đã chối bỏ Thiên Chúa với tư cách là bất trung, đã thông cảm hơn ai hết với dân Do Thái, với thành phần hội đồng đầu mục Do Thái trong việc giết hại Chúa Kitô. Do đó nên trong bài giảng tin khởi của người, Ngài rất là thông cảm và Ngài nói là quý vị đã đóng đanh người, nhưng quý vị không biết việc quý vị làm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ cho rằng mình chỉ là loài người mà dám cho mình là Thiên Chúa, là con Thiên Chúa thì thật sự là phạm thượng, là thật sự đáng tội chết. Do đó họ giết người chỉ vì họ cho người chỉ là người như họ mà dám cho mình là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa. Thế thôi, họ giết người chỉ vì cái đó. Nhưng mà thật sự là họ lầm. Chính các thánh tông đồ là thành phần theo sát Chúa Kitô 3 năm trường, vậy mà cuối cùng cũng bán Chúa, cũng chối Chúa. Tại sao vậy? Tại vì chưa có Thánh Thần. Cho tới khi có Thánh Thần là Thần chân lý đứng đến dẫn con người vào tất cả sự thật, thì lúc bây giờ kể cả các thánh tông đồ, kể cả dân Do Thái, kể cả hội đồng đầu mục Do Thái mới có thể nhận biết Chúa Kitô là ai, mới có thể chấp nhận con người, mới có thể chấp nhận nhân vật lịch sử Giêsu Nazareth chính là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Còn nếu không có Thánh Thần, không ai có thể chấp nhận được Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Nhân vật Giêsu Nazareth lịch sử đó là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, không thể nào. Bởi thế nên những tội nào mà phạm đến con người là phạm đến nhân tính của Chúa Kitô thì còn được tha, bởi vì những tội đấy là tội lầm. Tuy nhiên những tội nào mà phạm tới chính Thánh Linh, mà Thánh Linh là Thần chân lý, thì không thể được tha thứ nữa. Tại sao vậy? Tại vì Thiên Chúa ban Thánh Linh cho từng người, cho con người vào một giây phút nào đó, nhất là trước khi họ qua đi. trong cái giây phút cuối cùng của họ. Một ơn soi động đặc biệt để họ có thể nhận biết Thiên Chúa, nhận biết Thiên Chúa yêu thương họ như thế nào, nơi con của Ngài là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, để họ có thể công nhận con của người mà được sống. Nhưng cho tới lúc đó họ vẫn chối bỏ, họ vẫn không công nhận, thì có nghĩa là họ tự kết án họ, họ tự hư đi đời đời thôi, bởi vì họ phạm đến chính Thánh Thần là đấng ban sự sống. Họ không chấp nhận Thánh Thần của Thiên Chúa, có nghĩa là không chấp nhận sự thật mà Thánh Thần tỏ ra cho họ, chính là Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu chuộc họ. Và vì thế nên họ tự kết án họ. Họ không công nhận, họ nghĩa là hoàn toàn phủ nhận Thiên Chúa là tình yêu vô cùng nhân hậu nơi Đức Giêsu Kitô. Họ chối bỏ Thiên Chúa là Thiên Chúa, một Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho họ nơi Đức Giêsu Kitô, nhưng họ chối bỏ, họ không chấp nhận vị Thiên Chúa như được mà khải nơi Chúa Giêsu Kitô, mà họ chỉ muốn chấp nhận một vị Thiên Chúa như họ nghĩ mà thôi. Và vì thế nên họ đã bị hư đi đời đời. Không phải là Thiên Chúa chối bỏ họ bởi vì họ chối bỏ Thiên Chúa, mà vì họ chối bỏ Thiên Chúa nên Thiên Chúa không còn là Thiên Chúa của họ nữa. Giống như một người đóng cửa lại, không công nhận ánh sáng, không muốn có ánh sáng, thì họ đời đời ở trong tăm tối. Cho dù ánh sáng không chối bỏ họ, ánh sáng vẫn luôn luôn chiếu tỏa cho họ. Và kể cả khi họ đóng cửa lại, họ chối bỏ ánh sáng đi nữa, ánh sáng vẫn là ánh sáng. Và thậm chí ánh sáng còn trở thành hình phạt cho họ nữa. Cũng giống như chính lòng thương xót Chúa đã trở thành hình phạt cho những kẻ hư đi. Và bởi thế nên những kẻ hư đi đời đời là những kẻ luôn luôn ở trong tình trạng khóc lóc nghiến răng. Khóc lóc vì đau khổ bởi đã chối bỏ Thiên Chúa, nghiến răng bởi vì chính họ, lỗi tại họ chứ không phải lỗi tại Thiên Chúa. Do đó nên họ không thể trách được Thiên Chúa nữa, mà họ muôn đời chỉ khóc lóc nghiến răng trách mình tại sao không chấp nhận tình yêu Thiên Chúa, để rồi mất Ngài đời đời, để rồi muôn đời đau khổ. Tóm lại, bài phúc âm hôm nay có hai phần rất là rõ ràng, đó là con người với Thiên Thần và con người với Thánh Thần. Con người với Thiên Thần, mà Thiên Thần là một tạo vật, tuy bản tính cao trọng hơn con người là Chúa Kitô, nhưng lại phục vụ Chúa Kitô làm người. Bởi thế nên những ai mà công nhận Chúa Kitô hay là chối bỏ Chúa Kitô, các vị Thiên Thần hầu cận Chúa Kitô đều biết hết, và các ngài chính là chứng nhân cho thấy được là các ngài về bản tính cao trọng hơn Chúa Kitô mà vẫn phục vụ Chúa Kitô. Còn loài người tại sao lại không? Và nếu có thì thật sự là giống như các Thiên Thần, có nghĩa là đáng được hưởng Đức Trời. Còn con người với Thánh Thần, có nghĩa là Thánh Thần chính là Thần Chân Lý, mà Thiên Chúa đã ban Thần Chân Lý cho ai là để họ có thể nhận biết Chúa Kitô. Vậy thì nếu mà con người không nhận biết Chúa Kitô, có nghĩa là phủ nhận mặc khải thần linh của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô, và như thế họ sẽ không được cứu độ. Họ không chấp nhận Thần Chân Lý của Thiên Chúa ban cho họ, mà Thần Chân Lý được ban cho con người ở chỗ nào? Qua Chúa Kitô, bởi vì Chúa Kitô tràn đầy Thánh Linh. Tất cả những gì Chúa Kitô làm đều là từ Thánh Linh, bởi Thánh Linh. Bởi thế nên chính những lời Chúa nói, lời Chúa Kitô nói, việc Chúa Kitô làm đều thông Thánh Linh ra cho con người, nhất là qua cuộc vượt qua của người. Bởi thế nên nếu ai không tin vào lời của Chúa Kitô, không chấp nhận tất cả những việc Chúa Kitô làm, không chấp nhận ơn cứu độ, có nghĩa là không chấp nhận Thánh Linh ở nơi Chúa Kitô, không chấp nhận Thánh Thần là Thần Chân Lý Chúa Kitô ban cho để nhận biết Ngài, thì sẽ bị hư đi thôi. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cho chúng con đừng xa trước cám dỗ. mà cứu chúng con khỏi khỏi sự dữ. Đó là tội phạm đến thánh thần để không bao giờ có thể được tha thứ mà được hưởng hạnh phúc đời đời với các thần thánh trên trời, nhất là với mẹ, là đấng đầy ơn phúc ngay từ đời này và vô cùng ơn phúc ở đời sau. Amen.
Vì Thiên Chúa yêu thương thế gian nên nỗi phó ban người con dấu yêu, để ai nghe theo tiếng Ngài làm theo ý Cha sẽ được sự sống muôn đời. Ngài là chính đứng đưa tới trời, là chân lý đời, là sự sống thần, và không ai sẽ đến được với Thiên Chúa Cha mà không qua Thầy. Ngài là chính đứng đưa tới trời, là chân lý đời, là sự sống thần, và không ai sẽ đến được với Thiên Chúa Cha mà không qua Thầy.